padang yang berbunyi kuat seperti itu. Karena semua jantan, kau yang kau ini, dari ngah jualan buat, sampaikan kepada kita ngah jual và hôm nay chúng ta giảng một bài khác, nhiều bài khác nhau để chúng ta nghiên cứu là chủ Chúa học nói áp dụng đến đời sống của mình. Thưa quý bà anh chị em, phàm làm những gì chúng ta phải có nguyên tắc. Nguyên tắc là những đường lối chủ đạo để hướng dẫn chúng ta khi chúng ta làm những điều gì thì nó sẽ kết quả. Khi tôi kiếm bản xem làm công việc gì theo đúng nguyên tắc thì mọi việc sẽ ổn hòa và kết quả thì tốt đẹp lắm. Và đó là kinh nghiệm của đời sống chúng ta theo đúng nguyên bản anh em. Là có cái cú sốt cũng vậy. Muốn cho cuộc sống đạo của chúng ta được kết quả là quý vị khen Chúa, được Chúa đẹp lắm, chúng ta phải theo những nguyên tắc cần thiết áp dụng cho đời sống của mình. Và những nguyên tắc đó nằm ở trong kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời đã dạy cho chúng ta. Khi Phaolô viết thơ cho các con cái của Chúa tại thánh đường tử, ông đưa ra một số nguyên tắc sống đạo để cho con cái Chúa tại đây biết được những nguyên tắc căn bản này áp dụng để cho đời sống tâm linh của họ và đời sống theo Chúa của họ có kết quả tạo từ thiện trên Chúa. Ông biết ở trong Corinto thứ nhất đoạn 10 câu 23 21 như thế này: mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có linh. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm tương tốt. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Ở trong hai câu kinh thánh này, Phaolô đã cho chúng ta thấy ba nguyên tắc sống đạo căn bản để áp dụng cho đời sống của tôi, chúng bạn xem. Và khi chúng ta áp dụng ba nguyên tắc này, đời sống đạo chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa và chúng ta sẽ được phước hạnh trong khi chúng ta làm vinh hiển danh Chúa. Nguyên tắc sống đạo thứ nhất trong 28 câu khởi đầu là gì? Tôi biết bạn xem ở trong câu thứ 23: mọi việc có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Phaolô nhắc lại cái nguyên tắc này hai lần ở trong Corinto. Tôi biết bạn xem là thứ nhất ở trong quân số nhất đoạn 6 câu 12, ông nói y như câu quân số thứ nhất đoạn 10 câu 23: mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Ông nói gì? Chúng ta có quyền làm nhiều điều, điều chúng ta muốn chúng ta có thể làm được, nhưng chẳng phải mọi điều đều có ích. Vì vậy chúng ta phải chọn những điều nào ích lợi cho đời sống tâm linh của mình, ích lợi cho gia đình của mình, ích lợi cho hội thánh của Đức Chúa Trời và ích lợi cho công việc của Chúa thì chúng ta làm. Và của Chúa chúng ta phải có thể nguyên tắc đừng làm, đừng bao giờ làm những điều không ích lợi gì cả mà trái lại có hại cho mình, cho mọi người khác. Tôi ví dụ về vấn đề hút thuốc. Hút thuốc có lợi gì không? Khi chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta hỏi một vài anh em hút thuốc để anh em nói rằng thực sự có lợi hai điều. Điều thứ nhất là hút thuốc đó thì nó là làm dơ đi nụ, khi mình ngồi hút vài hút thuốc nó bớt buồn. Chúng ta hỏi lại anh hút được bao nhiêu điếu thì hết buồn? Tại sao một từ khi tôi thấy anh có bây giờ em còn hút vài sao buồn vài giải buồn hết? Như vậy hút thuốc không phải là giải buồn đâu em, tôi với bạn nhé. Một số người rõ ràng là làm cũng tốt cho nó đỡ làm cho nó nóng. Nhưng mà lạ lắm, tôi thấy tôi hỏi anh là sao những bữa trưa hè nóng là nóng bao mấy độ mà thì không tốt là sao? Đỡ là gì được, đã nóng rồi không bụng cho nó nóng nữa là sao mà đỡ là được? Như vậy thì những cái yếu tố để bổ thuốc đó thì nó không có chính xác, không tương đối bản. Người ta thống kê rằng cái đại pháp này mỗi năm người Pháp bổ 90 tỷ viên thuốc, mà những người hiểu thuốc thì đa số bị bệnh phổi, và nước Pháp mỗi năm có 400.000 người chết vì thuốc tương đối bản, bởi vì bệnh phổi. Mà chưa hết đâu, còn 20% trong 400.000 người đó nữa thì là những người không hút thuốc mà chết vì bệnh phổi, ung thư phổi. Tại sao? Bởi vì họ hít cái hơi của những người hút thuốc mà ra đấy làm cho họ có một vị lây cho những người mà hút thuốc không có lên gì cả cho chính mình. Chúng ta ăn cái gì, chúng ta uống cái gì thì nó vào cái bao tử tiêu hóa nhất là nó thể chúng ta. Nhưng mà hút thuốc chúng ta hết và chúng ta lại tùy ra coi cả, mà cái chất độc là đã làm chúng ta đồng. Nếu trong gia đình ở trong nhà biết là mùa đông mà cha mà thuốc làm con cái thì dễ bị bệnh, và hơn nữa cái con cái nó sẵn lớn như người mẹ có thai hút thuốc đó thì làm cho những thai nhi gặp những trắc trở được bất tư mà. Vì vậy hút thuốc không có chơi gì cả. Một cách làm tại Việt Nam đó rất là khắc khe, và nhiều người nói khắc khe quá. Một người ở trong ban chấp sự hộ thánh thì không được hút thuốc. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì anh ta làm một việc không có ích, mà ông giàu trong ban chấp sự hộ thánh thì làm sao làm thì có lợi gì? Có ích hay không mà không có cái phân biệt thì làm sao có thể làm những đồ để chúng ta được khác cho đối với mặt nhau. Nhưng ở Tây Phương này thì rất là dễ giải nó không cho đối với mặt nhau. Chúng ta không nhận một câu lúc thì chúng ta cầu nguyện cho anh em chúng ta mà thôi. Như vậy thì có đâu đưa ra nguyên tắc gì là mọi việc có thể làm, nhưng chẳng phải mọi việc có ích là như vậy. Cho nên chúng ta phải chọn việc có ích mà làm, là không có chúa chúng ta phải chọn một việc có ích mà làm. Tôi thấy có một số người yếu đuối thì đôi khi trong gia đình gặp nhiều trắc trở khó khăn rồi phải đi xem bói cho những đứa bạn đem xem ngày xấu ngày tốt xem bói. Xem bói có rất là không? Người ta nói rằng gì là gì bố thì ra ra ma mà biết nha ra ra là bói thì cái nào cũng có chuyện này chuyện kia ma quỷ rồi cũng cứ lên lên. Và vì vậy mà có một cô kia đi lên là phải bói xin thầy coi được không? Thầy phán một cái câu như thế này: số cô có mẹ có cha, mẹ cô thằng bà, cha cô thằng ông. Ô, cái thầy giỏi quá, thầy nó tốt quá, sao gì cả? Kéo thầy quái quái thằng cái lớn, số cô bây giờ có chồng, sẵn con đầu lòng anh gái gì cả. Ông này nó ô thầy thì cái đời ba thầy nó tốt quá. Mà thầy quái thì nói vậy tôi mới bằng cho em. Thì có không hai và cái có vừa đúng không thì đúng mà không thì thôi chúng ta cả. Vì vậy không có ích lợi gì cả khi chúng ta đi xem bói ăn thương với mặt đêm. Rồi câu chuyện xảy ra đau lắm ở tại xứ Tây Ban. Vì mua Tây Ban của hoàng tử, hoàng tử thì muốn cưới vợ, nhà mua đi con bói. Thầy bói phán một câu rằng phải đợi 6 năm sau mới cưới vợ hoàng tử được, bằng không thì gặp nguy hiểm. Nhà vua cứ nói với con nào được hết vua cha 6 năm. Hoàng tử này làm cho mấy mặt trên này tới quá đủ rồi ăn, cầm súng bắn chết cả vua bà khẩu và chết anh em và trai. Có lợi gì đâu? Thầy bói làm hại nó có lợi gì đâu bán cho mấy mặt trên. Vì vậy chúng ta phải theo cách này, cái gì mà có lợi ích chúng ta làm, mà cái gì mà không để thì mình làm. Chúng mọi chúng ta muốn làm phải có chắc, phải mà biết điều có đầu tư với bản thân. Chúng ta ai nên lo lắng nhau đời sống thương nghiệp của mình, đời sống gia đình của mình thì chúng ta lo lắng lắm. Thì Chúa Giêsu bảo rằng các người lo lắng làm chi, có thể kéo đời sống mình dài hơn người khác không? Không có được gì cả. Thành ra thay vì hãy lo lắng thì Chúa dạy gì, hãy trao mọi điều lắng đừng lo lắng. Mọi việc tôi phép làm nhưng mà không phải có ích đâu, lo lắng có ích lợi gì đâu. Thì quý bà cha làm chúng ta cố lo đòi đâu rồi chúng ta ăn không được, chúng ta muốn không được rồi mình hoàn. Nhưng chúng ta giao thắng cho Chúa thì Chúa sẽ làm rõ cho chúng ta, nhất là trong dân chúng ta thì ai cũng quý cái bệnh này, đó là cái giận này, giận hờn. Giận hờn có đâu, cái người bị giận đó người ta đi thản nhiên không nghĩ cái cả, nhưng mà mình cứ nghĩ và trong khi chúng ta cũng được, cũng không được mà tìm một cách để mà làm sao mà hạ thủ được là chúng ta khổ rồi. Vì vậy đừng bao giờ để những sự đó cứ chiếm hữu đời sống của mình. Mình phải theo lời của thầy Chúa dạy là mình kết quả những việc đó đi, giao khác trong bàn tay của Chúa trên mặt trời. Đó là những điều không có đích. Nhưng mà điều có đích thì chúng ta cần phải làm là gì? Đó là chúng ta phải đọc một mặt bài của Chúa. Ở trong Kinh Thánh nói gì? Không thấy có thể cái gì? Đoạn 3, 16, 17 trong Kinh Thánh. Kinh Thánh nói gì? Cả Kinh Thánh dù là bởi Đức Chúa Trời sự dẫn có ích cho sự dạy dỗ, mẹ cách sửa kỳ dạy được cho chứ không mình. Kinh Thánh có lợi cho chúng ta đâu. Vì vậy mà lời Chúa biết rằng sách của Pháp là chết xa thì ơi, hãy sự cảm càng thêm và càng tạm lạc thêm sự đại chết ở trong, thì như vậy ngươi sẽ được may mắn. Lời của Chúa là lắm cho chúng bạn theo. Vì vậy mình phải đọc lời Chúa, phải học lời Chúa, suy ngẫm lời Chúa hàng ngày. Mỗi chúng ta có Kinh Thánh, nhưng mà tôi biết rằng có nhiều người trong chúng tôi để không mở Kinh Thánh ra đọc. Có những lớp học Kinh Thánh trong tuần, có những buổi cầu nguyện trong tuần, nhưng mà ít có khi ai đó đi suy ngẫm học lời Chúa hay như như vậy. Có ít năm thì bỏ qua mọi việc tôi có phép làm, nhưng mà phải mọi việc tôi ít mà đóng Kinh Thánh lên. Cho nên chúng ta phải đọc lời Chúa cho chúng ta nhìn. Chúng ta học việc Chúa có ích không? Làm việc Chúa hay không? Ít lời tôi thấy một thứ với bạn xem Kinh Thánh nói gì? Ở trong Cô Tô thứ nhất đoạn 15 câu 58 nói gì? Vậy hãy nhanh nhớ của tôi gì nữa? Hãy vững vàng cái đúng tâm, hãy làm việc Chúa cách chơi dần luôn, vì biết rằng không có con em là của ích đâu. Còn không có em chẳng là của ích, chẳng phải là của ích đâu. Không có chúng ta làm việc Chúa chẳng phải là của ích đâu, ích lợi lắm. Cho nên tôi vững vàng cái trọn việc có ích để mà chúng ta làm. Đó là nguyên tắc của đời sống cơ đốc nhân, để sống đạo đẹp lòng Chúa Trời, tôn vinh Chúa trước mặt mọi người. Ở trong Kinh Thánh của Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 6 có nói nữa, sự tin kính và khó lòng là một lợi lớn. Tức là lớn lắm, tức là lớn lắm là gì? Sự tin kính, hãy tin kính Chúa sống cuộc đời đẹp lòng Chúa, thương quý mặt nhân dân cuộc đời trong tay của Chúa là lợi lớn lắm cho quý bạn nên Chúa Trời sẽ tạo công việc chúng ta. Vì vậy chúng ta nhớ một cách thứ nhất là mọi việc có phép làm, nhưng mà cảnh gọi mà phải mọi việc phải thuận theo Chúa, quý bạn nên phải làm những việc của trước mặt Chúa. Nguyên tắc thứ hai trong các câu thánh tin mà chúng ta đọc là gì? Cô Linh Thông Thiết và Bồi Văn Ba tiếp, mọi sự đều qua phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tôn. Mọi việc chúng ta có làm, nhưng mà phải tìm cái những việc nào làm gương tốt chúng ta làm. Ngay trong gia đình là cha mẹ, chúng ta phải làm gương tốt cho con cái. Mà gương tốt đó là gì? Đó là sống theo lời Chúa, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian học Kinh Thánh, dạy dỗ con cái của đường lối của Chúa. Chúng ta làm gương tốt sống đạo. Khi chúng ta là dân con của Chúa, chúng ta tới nhiều điều lắm. Mà một trong những điều mà mục sư hỏi là có làm gương cho con cái của mình không? Tôi lấy là bà từ khi tôi hành nghiệp chủ tới bây giờ 50 mấy năm rồi, tôi mới bàn giao mỗi lần hành để cho con gái của mình đầu nhà chồng, nhưng phải làm gương tốt hơn, phải làm gương tốt cho con cái của mình. Tức là mỗi lần chúng ta phải hướng dẫn con cái của mình đến đời xuống. Ở nhà chúng ta dạy đạo cho con cái của mình, làm gương tốt con cái của mình, để cho con cái nhìn thấy cha mẹ của nó như vậy mà con vươn lên. Nhiều cha mẹ khi lớn tuổi rồi thì còn chơi vậy, con cái tản lạc bỏ phơ đi nhà thờ bắt đầu. Đó là lý do mà chúng ta cần thiết cầu nguyện để cho chúng ta trở thành gương mẫu ở trong gia đình của chúng ta. Tôi biết bạn về ở trong câu tôi thiết đồng mười câu thứ 32 nói gì? Cần làm gương sống cho người chú ra người vào bếp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Đừng làm gương sống cho người này người khác đã đặt, nhưng mà cũng đừng bao giờ làm gương xấu cho thánh của Chúa Trời. Mỗi quý vị là thành viên trong hội thánh, và nhất là những người Chúa dùng ở trong ban cách sự ban cách mạng ở trong các ban ngành của hội thánh của Đức Mạng Chân, chúng ta đừng làm gương xấu, hãy làm gương tốt giữa hội thánh Chúa Trời của mọi người giáo viên của bạn em. Và có nhiều cái gương tốt mà chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là trung tín thờ của Chúa mỗi chủ nhật. Thứ hai là chúng ta phải đi đúng giờ khác, không bao giờ hầu thánh Chúa tại đây mà để làm cái đưa đến làm khác. Đúng giờ, đúng giờ khác. Hôm nay chúng ta đúng giờ nhất, mà hơn nữa là kết thúc cái đúng giờ nhất. Vì còn có mấy phút nữa, 4 giờ rưỡi thì chúng ta giao mặt lại cho sớm thành viên của thánh ban có chương trình nhạc, cho nên chúng ta kỳ sơn chúng ta đúng giờ đây, cho nên chúng ta phải là gương mẫu ở trong mọi việc làm của chúng ta trong hội thánh, để cho gương mẫu cho những người theo sau mọi nhân thấy một bước đi trong sự thờ của Chúa từ bên mặt thành viên. Chúng ta được khuyên là hãy hành động gương tốt cho thánh Chúa Trời, làm gương sống cho thánh Chúa Trời. Nhưng mà quý bà cha có biết ở trong cái thánh có một người nào mà làm gương sống cho Chúa Giêsu không? Ông kia đâu phải thưa quý bà cha, khi Chúa Giêsu sắp lên nó là ngày sắp lên Jerusalem để dụ bắt dụ chết, thì kia đâu can rằng ôi phải vậy đâu, cũng đành nằm ở đây. Không phải vậy đâu, ông ca đã đừng thâu đừng lên. Và Chúa Giêsu trách ở Satan, hãy vui ra khỏi ta vì ngươi làm gương xấu cho ta. Vì chỉ lo thì người ta mà không chịu lo thì người được một lần. Làm gương xấu thì Chúa là gì? Đúng với bạn chứ? Là Chúa Giêsu đã làm ở gì? Chỉ lo thì người ta mà không lo việc của người ta. Chúng ta là con người phải lo việc của người ta chứ. Và cái đó chúng ta lo việc Chúa là, nhưng mà có một số người vào cái tên Chúa rồi chỉ lo việc người ta mà không lo việc Chúa Trời, bỏ bê công việc Chúa Trời, hỏi tại sao tôi bận quá, hỏi tại sao tôi phải làm việc này việc kia, không thì giờ hay không biết bạn sẽ làm điều đó, thì hãy đứng làm gương sống trong thánh Chúa Trời, mà làm gương sống trong Chúa Giêsu. Thì ngài nói rằng chỉ lo việc người ta mà không lo việc Chúa Trời. Vì vậy nguyên tắc để chúng ta sống đạo, kết quả cần làm chúng ta là gì? Thứ mà em là chúng ta đừng làm em xấu, nhưng mà làm gương tốt cho gia đình của mình, cho hội thánh của ngài và cho cộng đồng anh em nữa. Ok. Và nguyên tắc thứ ba đó là gì? Ở câu thứ 33 chúng ta anh em thấy là anh em bạn ăn và uống hay làm sự gì khác thì bởi vì sự kinh nghiệm chúng ta mà làm. Tức là cái bước thứ ba là làm sự gì chúng ta hỏi rằng tôi làm việc này có vinh hiển danh Đức thứ trời không được cái mà thành giáo. Ngày xưa sau khi Đức Phật dân thống thời bây giờ lo sợ và họ xây một tháp Ba Bên. Mục tiêu của sách xây tháp Ba Bên của Liên Rốt là gì? Của Đức Phật dân là duyên dân mình, làm sáng cho mình, làm phiên hiển cho mình. Nhưng lệnh Chúa cho tôi với bạn xem là chúng ta làm việc gì cũng phải làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời cho quý bạn thân nhân, hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển Chúa Trời mà làm. Một số người hỏi ông Phaolô rằng: Sứ đồ ơi, bây giờ có phải làm sao ban của quốc thần lượng không? Người ta bán đồ này cho bên ngoài cũng thế nó ban không? Thì Phaolô trả lời như thế nào từ Đức Phật xem. Ông Phaolô nói rằng ngoại đạo cúng tế là cúng tế cho các vị, chứ không phải cúng tế cho quốc đời. Vậy không có anh em thông đồng với các vị, anh em chẳng có thể uống chén quốc đời là cũng uống chén của các vị, đã có thể dự tiệc của Chúa tại dự tiệc các cái, hay là chúng ta muốn kêu là khen chăng chúng ta mạnh hơn ngày sau. Phaolô nói gì? Đừng có kêu Chúa Trời, bởi vì tôi cúng đó không phải cúng cho ngài đâu, mà chúng ta tại ăn đi được lắm rồi có thể làm bất phạm cho những anh em khác như cũng có thánh chúng ta cũng làm thử với bạn trên. Vì vậy khi chúng ta ăn muốn hay làm gì khác vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Khi ông Đan Nhân và ba bạn của ông thì bắt tu lại tại Ba Tị Hùng, ông được nhà vua tuyển chọn với các bạn học trường hoàng gia với các bạn dân của bất trường mà không ai vào được mà ba người vào được tôi với bạn dân. Và do đó thì phải ăn cái của quan, uống rượu chú uống và của đồ ăn chú ăn thì lại cũng thành lượng trước trên cho chú ăn. Cho nên những người thực sản chúng trời thì ông không ăn không tốt, phải làm sao? Nên mà các bạn của ông thì nói với những người hầu giúp ông đó cho trong bữa ăn đó, thì nói là thôi cho chúng tôi đi thử trong cái tháng cho ăn rau mà thôi, nếu mà chúng tôi mà mạnh mẽ thì tiếp tục, mà không thì đó lại ăn. Và cuối cùng thì dù ăn rau nhưng mà mạnh mẽ tốt tươi đến nỗi ăn lạ lùng, thì những người này như là tôi nấn lên món ăn lạ. Và người ta khen ngợi những người bạn này là được mạnh mẽ tốt tươi hơn những người này. Họ ăn dầu rau nhưng mà làm vinh hiển Chúa Trời trong tương lai bàn chân. Người ta biết Chúa Trời qua cho nên các bạn của ông. Rồi khi luôn đi con luôn các cái sao thế ra làm cái xây một cái tượng của ông đặt tại phía nào làm như ra thì đó đó truyền lên rằng khi mà nghe tiếng trống tiếng kèn cổ lên thì tất cả mọi người phải quỳ đào lại cái tượng đó. Nhưng mà Daniel và ba bạn của ông không bị lại tức giận, người ta bắt thả ông vào trong cái hồ, cái lò lửa cấp nóng cấp 7 lần này từ thứ bạn xem khi thải vào đó. Nhà vua lạ lùng lắm, hỏi rằng các quân thần rằng hãy có đó mấy người, nó có ba bốn mà sao thấy bốn, và một người tức là Chúa Thế Giêsu là Đức Chúa Trời đi chung với họ và họ không bị cháy hết cả sự tóc của lòng mình cháy. Họ làm việc sáng danh Chúa Trời và tư vấn mình. Một lần khác anh em được nghe là trong ba tháng không được ai cầu thần nào khác mà vua, nhưng mà cuối cùng ra đến về nhà ra cửa sổ hướng về Jerusalem cầu nguyện bộ ngày ba người ta tố cáo vua tức giận bỏ vào trong gì trong mộ ở trong cái hầm cái giếng mà trong đó có một người các tin tưởng như đó. hầm sư tử. Nhưng mà quăng vào đó thì sư tử không có căng tia, sư tử lời cũng thì nó lại không có, nó không có làm hại gì. Đang trình trả tới ông vua, tới thì đem ra cuộc sống thì không mà nói cho ta nghe còn sống không? Hay đến đó là có còn sống đây? Ủa vua ngạc nhiên quá thì sao chết? Vua ngợi khen Chúa Trời vì là đấng đã dựng chúng ta nên có được mặt này. Cho nên đã làm sáng cho nên Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta ăn uống hay là bất cứ gì thì phải theo cái nguyên tắc là mọi chuyện tôi làm có làm tuyên truyền danh của Chúa Trời, không tư với mặt trời. Khi tôi ăn được gì, tôi hỏi rằng tôi ăn những này có vinh hiển Chúa Trời không? Tôi uống cái này có vinh hiển Chúa Trời không? Tôi mặc cái này có đặt vinh hiển Chúa Trời không? Tôi đi nơi này có đặt vinh hiển Chúa Trời không? Tôi giữ vào cái tấm này có đặt vinh hiển Chúa Trời không? Hay là tôi làm bất cứ điều gì? Và chúng ta cần phải hỏi rằng tôi có đặt vinh hiển Chúa Trời không? Thưa quý mặt thánh giả. Vì vậy, tôi chia sẻ ngắn gũi ở đây thì giờ mà con. Cho nên tôi chỉ nhắc nhở quý bà em ở đây một về nhà, chúng ta nhớ đến ba nguyên tắc sống đạo căn bản phải áp dụng trên đời sống của mình. Thứ nhất là phải hỏi rằng tôi làm điều này có ích lợi cho tôi, cho gia đình, cho thánh của Chúa không? Tôi làm điều này có làm gương tốt cho những người khác không, cho hội thánh của Chúa không? Tôi làm điều này có làm vinh hiển danh Chúa Trời không? Và khi tôi được quý bạn đem nghiêm chỉnh làm cái điều đó, khi chúng ta đặt câu hỏi trước mặt Chúa Trời và nghe theo lời Chúa dạy cho chúng ta làm theo, chúng ta sẽ làm vinh hiển Chúa Trời, chúng ta tôn vào Chúa Trời, đời sống chúng ta sẽ đời sống vui vẻ của Chúa Trời, ban phước cho tôi cùng bạn theo, sống chúa cùng bạn, ban phước cho tôi cùng bạn theo, chúng ta cùng nhau đứng lên để học.